Ai cũng phải chết, chứ đâu có người nào không chết. Ông Phật xuống thế gian tu thành Phật rồi ông cũng phải chết. À, hình của Chúa cũng phải chết, thì giống như rồi mới có sự tiến hóa. Bây giờ các bạn thấy có những người bạn nào cả gia đình chết chỉ còn một mặt thôi, rồi người đó nó thế nào? Ngày đêm nó đau khổ, tại vì sao? Tại vì nó hướng về những người chết. Thì những người chết phải hướng về với nó, mà nó nặng á, thì những người chết lôi cuốn nó càng nặng hơn. Mà nếu nó biết tu, nó hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu, càng hướng nhẹ, biết định luật hoa hoa sinh sinh có mỗi phần một bài học, thì nó không có cam ôm tất cả nhiều. Thì phần điện của nó được giải thông nhẹ, thì ảnh hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ. Tới lúc nó được giải thoát hoàn toàn diện sáng suốt thì những phần đó cũng được siêu nổi. Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy. Nếu anh em mình có lầm, thì gia đình mình phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình. Vì đó là mỗi một cái nghiệp duyên của một gia đình. Đó là một bài sắp đặt của Thượng Đế.
Những người chết có bị ai quản lý không? Nếu có, tại sao? Có hình thức ma nhập?
Có quản lý chứ. Người chết thì có địa phương nào cũng có chỗ tầng chỗ điện, người ta lo cho cái cuộc đi. Một là phải xuống âm phủ, đi học đạo hay là đi thọ tội, rồi nhưng hậu mới đi học đạo, rồi mới tiến qua được. Thì ở đâu cũng có người giúp đỡ cho phải quản lý. Cái tình thương và đạo đức, cái đại từ bi của ông trời đang quản lý con người. Con người mà thiếu từ bi thì chắc chắn phải xuống địa phủ, không có lực lên trời. Thiếu từ bi.
Những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không?
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trượt. Chúng ta tu là giải trượt lưu thanh. Cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trượt nó có sự trượt. Sống của con dòi có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển, cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càng không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa trong vô cùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bữa nay tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết rồi không yêu tôi, ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự nhiên thấy tôi đau đớn vô cùng, phải cái hồn đau khoát phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi, xuống âm phủ còn khổ gấp triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi, bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ, tôi bực ngạc. Thế gian ta sẽ chứng minh được con người có hồn, cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quán ngại, mới đem lại sự bằng an cho nhân sinh được.
Ở thế gian mặt tiền, đối diện chúng ta đang nói năng nó vui vẻ, rồi người đó tắt thở, Cảm ơn tiếp bỏ ra đi. Người người trước cái chết của người khác, mà quên cái chết của chính ta. Hỏi cho người đó chết rồi sao chúng ta có khỏi chết không? À, rồi mới trở ra đối thừa. Người này bệnh này tại vì vậy, người kia chết tại vì vậy, người ta chết kia, cái đó là điều sai lầm ngộ nhận. Cái chết là một cái bài học luân hồi tiến hóa. Mỗi người phải qua cái chương trình đó. Cho nên trong cái pháp người ta nói nghiệp nào gặp được tạo nghiệp nào thì phải thọ nghiệp đó để bước qua. Có người tại sao chết cách dễ dàng, mà có người lại chết cách hằng học, bực bội, bực tức. Tại sao? Chính tại đó nó gây nhiều sự bực tức cho người khác, thì bây giờ nó phải gặp hai. Cho nên khởi điểm tốt, gặp hai tốt, mà khởi điểm xấu, gặp hai xấu. Trong việc phút lâm chung thấy rõ ràng. Chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu sâu vô, tìm hiểu rõ ràng hơn. Sau cái chết nó có cái trong. Cái chết này là cái chết của cái tánh của thể xác. Nó đã làm suy thoái nó. Nó phải từ bỏ ra đi. Và nó tiến qua một nơi khác để học hỏi thêm. Cho nên sau cái chết nó có cái sông. Mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này. Và bước qua giai đoạn này. Thì bài học. Nhưng mà không biết. Mình thì khóc lóc vì người kia. Than thở vì người kia. Rồi ta chết ai than thở đây? À, cho nên các bạn phải hiểu. Phải bình tĩnh một chút. Để xem xét. Cái chết là cái lễ thừa. Cái khoa học đó mọi người phải qua. Chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì. Xong hoàn tất rồi, người đó được tiến hóa lên khỏi sạch. Hay là được học một khỏi nặng trược hơn rồi cũng là tiến hóa, sự tiến hóa của Phật. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn. Chết là cái hồn lìa xác cái gì? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn soi hồn, pháp luân thiền định này. Để cái hồn lìa xác rồi. Ta học lìa trước khi ta liền. Không nên để mê trễ. Mà để lúc lìa không biết đường lìa. Đi mà không biết đi. Để càng đau khổ hơn. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và lối đến. Mà phải học hết những cái bài sinh lão bệnh tử. Thì chúng ta thấy rõ rồi, cái chết của chúng ta không còn cái chết nữa. Bạn thấy rõ chưa? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn nguồn cội. Thì bạn đâu có còn chết nữa. Cho nên các bạn còn sợ chết, không có tu được. Còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các bạn không sợ chết rồi đâm đầu cho xe cán, không. Các bạn ý thức được cái chết là cái gì? Cái bệnh là cái gì? Phải ý thức rõ, đó là bài học để tiến hóa. Vui mừng chấp nhận để đi. Chứ đừng lấy cái chết mà để hù nhân gian. Ừ, tôi buồn quá, tôi chết. Cái đó sẽ sai lầm, vô cùng. Và sự ngu muội, đối với những người ngu muội, mới mặn lòng về cái lợi tham của các bạn mà thôi. Còn người sáng suốt người ta chỉ mỉm cười cái sự tham lam của bạn. Cái tham lam đó là sự tối tâm, tuyệt đối tối tâm. Một người học trò lười biếng, người học trò của cả không vũ trụ lười biếng mới nói tôi đi từ từ. Tôi yêu hẹn nhất cả thế giới này. Cho nên chúng ta còn một giây phút nữ trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng phải kiên trì để làm xong phẩm sự và trách nhiệm của một phần hồn sáng suốt của các hồn vũ trụ. Thì cảnh nào cũng là bài học. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúa bị đâm đinh còn đau đớn hơn chúng ta. Bây giờ lâm chung của Ngài, giờ chết của thể xác của Ngài đã biết hết. Nhưng mà vui vẻ chấp nhận. Để chi? Để lưu lại một bài học rung rật, nhưng là bài học tiến hóa cho vô cùng giải thoát cho loài người. Người nào hiểu Ngài nhiều, tìm hiểu sâu vào sự đau đớn, đau khổ trong một cái chết đầy kiên nhẫn từ bi, thì người đó cảm động và thấy cái chết là thông thường, không có giá trị gì nữa đối với người và không đau khổ. Mà cái chết đó là sự tiến hóa trong vũ trụ. Vì người đừng sống, người đã đạt được. Người học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái thể xác này có chia năm xẻ bảy không có nghĩa lý. Dồn lại con thú đại thế, con bò, con heo hiện tại đang lập cái hạnh hy sinh. Ở trong một cơn kết tích tử phân thay cho người đại thế. Và để đến nhờ đó để chuyển qua tiến lên lập lập. Hội tụ sự sáng suốt của một linh căn. Chúng ta thấy cái tự là đỉnh lực đương nhiên phải có giá trị. Chính các bạn đừng có bận rộn ra. Cha tôi chết tôi buồn, anh tôi chết tôi buồn, tôi sẽ chết tôi càng lo. Cái đó là sai lầm. Cho nên sự sai lầm cả thế giới, cả quả địa cầu này. Tham sân duy tử, ham sống sợ chết. Và đâm ra sự sai lầm, rồi xảy ra sự chém giết lẫn nhau mà thôi. Mà ý thức được cái định luật sanh lão bệnh tử, đâu có sự chém giết lẫn nhau, không có.
Thế gian thấy rõ ràng người chịu học giỏi là giỏi giỏi. Mà mỗi đêm, mỗi ngày cũng phải học, phải luyện. Vì võ nó mới tinh vi được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Chỉ có người tu, thức tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa, là thật sự lo cho tương lai. Đến giờ phút lâm chung, chúng ta không có rối ren bận rộn. Ra đi là ra đi. Vì chúng đêm chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cái chuyện đi là thông thường đối với những người vô vi. Không có bị sợ. Lúc chết là vui, không có buồn. Gia đình không có nên khóc. Lúc nào cũng quý trọng đưa người đi mạnh khỏe. Từ trường mình tốt, dâng lên giúp đỡ cho hành giả tiến tới ấm áp thay vì lạnh lùng. Cho nên vô vi không có bày đám, không có cúng quải, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi, là người đó ấm áp rồi. Chứ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lìa xác rồi, ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta là dâng chỉ ngược lại những cái chuyện nhưng mà không có xài được cho người ta, mình phản nguyên lý thì giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm. Giết con bò, giết con heo, cúng ông bà là mình mang nghiệp. Nghiệp sát. Ông thành tâm cầu nguyện cho ông bà thì ông bà được ấm. Vì luồng điển từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới ấm áp được. Cái đó là thật tâm, thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui.
Đi đâu có biết mà chúng ta khóc, thương mến người đó rồi giờ người đó chết thì sao tôi khóc, mà khóc để làm gì? Tôi cũng hiểu nó đi đâu. Tôi cứ cầu xin cơ, cầu nguyện đi chùa đi miếu đi nhà thờ đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an. Thì những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao. Làm sao để hiểu mình, vị trí của mình, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Do đó, tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thành Hậu thực hành pháp lý vô vi hoặc là nghi Phật Pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Trong lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất. Làm gì mà thấy được cái hồn? Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn nhưng chứ không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt mũi tai miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày mong miếng ăn, mắt nhìn tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được không? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế. Bất ngờ được làm con người tại thế chứ không phải tôi quy định là tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng là bất ngờ có sự hiện diện, mang cái sắc phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất tỉnh. Khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể. Khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời. Khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng hoa. Và muốn thấy có một cái vô riêng của chính mình. Mình không biết làm. Cho nên cuộc đời nó nhồi vã chúng ta. Nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết. Thì chúng ta mới thấy rõ. Tôi là ai? Tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này? Tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này? Mà tôi làm gì để tôi mến tiên Phật như thế này? Hỏi thét rồi chỉ nực cười. Sao đấy? Ta làm gì đấy? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết. Cũng là trong vòng lẫn Phật. Không giải Phật được. Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Thành Hậu đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói, tôi nghe cũng phải. Ông xuất hồn đi đây đi đó, được. Tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn, tôi muốn đi, tôi muốn tìm sự thật của chính tôi và tôi muốn tìm sự thật của vũ trụ, cả không vũ trụ hiện tại. Cái nền tảng văn minh của chư Phật, chư tiên ở đâu? Tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng trước khi tôi cũng có cái tâm thiếu kỳ như tên những người tới đây dự tính và những bạn tu của tôi hiện tại cũng muốn tôi đi để tìm, nhưng mà luật của trời đã sắp đặt, có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi trong trật tự nó mà đặt. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu đến di chân ngũ tạng ruột vèo phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ. Đó là luật của Thượng Đế. Cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó, tại sao người ta tu trì trễ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn lại. Phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Tư tưởng tới hành động. Mình thấy việc đó không đúng. Nhưng mà mình cũng làm. Món ăn, giấc ngủ, suy tư, phạm rồi tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt cho xã hội. Nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào cảnh kích động, đứng thử thách tôi, thì tôi đi cuống cuồng ở trong sự mê loạn đó. rồi phát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả, chứ chưa về tới đâu hết. Sống rồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm khối óc thật tinh đánh thanh tịnh. Nó có trật tự, lúc đó chúng ta mới thấy rằng, chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh nó bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây thì tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một cái ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, chia sáng của đại thanh tịnh, giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động lẫn loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy lỗi của tôi. Đó là một chia sáng nhắc nhở cho chính mình. Chia sáng đó là chia sáng thanh tịnh, mà mọi người đã từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình, vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mống thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó. Trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi, thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cái cơ tạng. Pháp tu nó lập tự lực của trật tự khối thần kinh. Rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Và khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác đến nhiều quá, thì vẫn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét. Thì mình thấy khoát mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Mình dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đây nó sẽ bệnh hoài. Bệnh là bệnh gì? Bệnh tâm. Mà dũng khí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được. Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh lại, sự sáng suốt là Phật hồn. Phật hồn chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lắp lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa chúng ta. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cầm cỏ này nữa, cũng phải nằm trong cái luật kích động và phản động. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quả là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn biết được rồi, người ta nói ông Phật, tôi cũng đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liên nó hay, tôi cũng tìm bà thiên liên nó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liên để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ, mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt như chúng ta, rồi chúng ta ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc. Nên làm hay không nên làm, mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi, là nó gia tăng lần lần và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử. Đó. Thì hỏi cho lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có rồi. Các bạn ăn cộng rau nó lúc sanh, nhưng mà bật nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới. Là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển nó mới dẫn dãi. Anh vô thấy bừng sáng ra mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiên qua. Cái tánh của nó là điển, cái tánh nó là cái mầm mống của sự thanh tịnh, sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến lên. Thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng, ăn được con rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Nhân, nhân sanh thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn về, về chết thì mặt khác rồi, nó không có giống, biến qua một cái dạng khác rồi. Nó có một thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói là, ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cũng nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ, hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thơm, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng, tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngữ trong cái cơ tặng bực nhập như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình. Bây giờ hỏi cho kỹ, mình là ai, không dám trả lời. Không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thành tịnh. Hoặc ngồi một chỗ, nhắm mắt, mở ra. Thì ông mới hòa với các giới. Ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào. Thì người ta tới chùa sẽ chi nữa. Lòng giả thành chân, theo ông Phật bằng đất đó, nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chân, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu vàng cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ, kêu vô chùa là lòng giả thành chân. Mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái cứu độ chúng sanh, và hiểu cái chân lý đó chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng. Ta đọc cuốn sách lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được. Thì ông nó buôn bán làm sao, ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào, ông ổn định ở chỗ nào, ông quân bình ở chỗ nào, tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lại cái sự động loạn của tôi trở nên quân bình. Thì tôi đứng đồng hàng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn. Nó đồng từng số, nói một câu là có tiền. Rồi mình không biết nói rồi nó giàu ác rồi giờ muốn bóc lột đó, muốn ngược lại ăn cướp của đó, là mình càng ngày càng thành quỷ, mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ nên mới làm có tiền, bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt. Thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn. Chứ ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ ông dứt khoát cái tâm ông không có đâu, không có nuôi dưỡng những hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra sự tu. Ông dứt khoát mới được, Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức. Và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm như thế. Tu có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ xuất sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ xuất sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật và trở lên ngã quỷ xuất sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hè, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nhiều tâm. Tu với cái tâm, tu mà lấy độc tài khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta. Không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó là phản cách. Nó phá lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có gì nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị loại. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh đích, chư thiên nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy là đồng bạc giả. Tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chất, tôi lo tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu. Đời đạo không tu, rõ ra. Người vô vi đó có ai ăn lương? Bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường thì tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi. Mà nguyên lý tu học, ta tìm đường lối, có người đi trước và ta ở nhà ta tự tu cũng tiên. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp, sắp đặt ở thế gian này làm gì, không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi không tổ chức. Nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. Mặc nói bậy nói bạ không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà, có vị trí, nó làm đâu có lễ thuộc. Người tu vô vi mà lễ thuộc bởi thiện đường, lễ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được, đó là làm chính trị sai lầm. Còn người tu chánh thức, nghe lời chân lý, hay thu thập để về tự tu tự sửa. Còn lễ thuộc không nên, tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này, tu vô vi không nên lễ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới phá mê phá chấp, đặt ra cái vị trí thật sự của chính mình, đi trở về bên giác rõ ràng, không lấy, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ, mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiên, không chịu về. Tự gạt mình, có mấy chục năm nữa mà đi gạt nữa, đã bị gạt rồi, mà còn gạt một cấp nữa làm sao mà tiến tới đạo pháp được, thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi, rồi cái đó nó sanh bệnh, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, rồi đi tới cái khùng điên, loạn, gia càng bất ổn, càng tu càng không yên, rồi đổ thừa, vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm, tu tự tu tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn như mình thích. Nhưng mà người ta không, người ta đủ trí người ta nhìn cái đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý, cộng cỏ cũng là chân lý, học cách cũng là chân lý. Tại sao mình đi chê đi khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học. Hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến về chính mình. Đừng nói rồi tôi đem cái này rồi người ta hư, không có hư, không ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi, không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang điều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài, làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển, rồi không có ai chịu được. Là tại cái người dẫn dắt, ngu, tưởng là người khác ngu, ở chỗ họ sai lầm. Cho nên, người đủ trí, chư Phật, không có bác một đề tài nào hết. Mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân, tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Thì như Đức Phật thức tâm rồi, hiểu mọi tình trạng thái, thì muốn về bến giác là về, muốn xuống thế gian là xuống qua địa ngục qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi. Được trọn lành rồi, ta học hết rồi. Bài vở ta tả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng trí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này, chấp cái nào, bằng đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh, ta đây làm cha, ta đê đâu thiên hạ, cái đó là cái chuyện đó người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu được, hành động bất chánh. Ngã quỷ xuất sanh không phải là người tiên, người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng, đó là cái chân thật. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê ghê lắm. Lợi dụng vô vi, bỏ qua vô vi, sửa đổi vô vi, nhiều lắm. Các tôn giáo cũng bị chứ không phải riêng vô vi. Vì khối vô vi nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết, nó chuyển qua cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách. Rồi mà tiến tới lòng hòa pháp xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo theo người này người nọ, người này nói chút khôn, thế này thế nọ, tôi đi theo người đó. Sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi. Thì tự nhiên nó mới mở.
Thì một đường lối nào để giải thoát chính tôi, một cái giải pháp khai thông trí tuệ và khai thông cơ bản của tôi để hiểu những nguyên lý sẵn có mà tôi đang đắm đây và tôi sẽ đi một cách nào cho nó đúng, thì lúc đó tôi mới được bình an. Người phải dành công để lưu tiết và một lần chúng ta đến đây rồi chúng ta sẽ đi một cách linh mẫn, mỗi người cũng phải chết, thì mình chết một cách linh mẫn mới là đúng. Người chết mà không đúng lắm thì ma quỷ rất rồi. Ở thế gian này chúng ta đi cờ cờ cao cao ngoài đường cũng bị người ra ngang, cũng còn những chuyện chết ma quỷ còn gặp chúng ta. Để hiểu những điều đó thì chúng ta thích tâm lo dọn mình, sửa mình, buông bỏ cái ác thức ra xa, chí chúng ta thông thì mọi việc chúng ta sẽ thành công ở tương lai trong thanh tịnh, không phải là tranh chấp mới đạt được những gì.
Kính thưa thầy, xin thầy mới giải. Sống cũng như chết, chết cũng như sống, thấy hết thảy đồng niết bàn là vậy.
Đúng, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó là những người xuất hồn mới thấy rõ. Trong tử có sanh thì chết. Tôi ngồi tôi tắt thở mà tôi thấy tôi đi chơi, trong tử có sanh. Mà trong sanh có tử. Cái xác tôi đang sống, đang đi một ngày nào nữa nó cũng bỏ. Thì chúng ta đâu có cảnh sống chết nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh mà đâu có lo gì sống chết. Là tu đi. Cho nó bằng an tâm hồn.
Cho nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu chịu sơ hồn pháp luân thiền định, nó sẽ chết đi tánh hư đặc sâu. Cái chết lúc còn đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà làm thét rồi chết đi hồi nào không hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi là mất. Đó là cái chết của giai đoạn đó. Cái chết giai đoạn thứ gì nhờ cái chết đi những cái âm sân si hỉ nộ ái ố dục đó. Nó mới là xuất khỏi bản thể. Hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa. Đi rồi trở về cái miệng khô hết, không còn nữa kia. Đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tánh tham sân si nghi nộ ái ô dục ma. Mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó. Và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình có biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là hồn như khỏi thế xác. Người đi hành chiêu mặt chết. Nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo. Chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình. Bây giờ phút lâm chung hấp bạc bất công minh. Đó là cái chết để chờ những chứng rước mà thôi.
Xin Thầy giải dùm cho chúng con, khi hành giả tu thiền có cần đến thăm người bệnh hay người chết không? Nếu hành giả tu thiền biết nặng và nhẹ, nếu không đến có lỗi đạo làm người hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con, cảm ơn Thầy.
Cho nên những người tu thiền về liên hệ của bà con, phải đi thăm. Cái tình qua nghĩa lại, ân nghĩa thế gian làm sao không có đi. Phải đi thăm, thăm nhưng mà tâm chúng ta cầu nguyện, tập trung nó đây, ngó thẳng trung tâm của chân mày của họ, và nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu xin cho họ sớm lành bệnh. Người chết cũng vậy, mà chúng ta đi đám ma là cầu xin cho họ siêu thoát. Thế giờ, cái tâm lúc nào cũng lành, hướng thiện cầu xin. Còn những người nói tôi bận rộn và tôi không đi, tôi không phải là vô vi cấm nhưng mà tôi không đi. Vì thì tôi ở nhà tôi phải cầu xin, tôi phải thiền nhiều hơn người đó. Tôi ví tôi là người đó, đã chết một cách mê muội và không hiểu đạo, thì tôi cầu xin ơn trên hộ độ cho họ sáng suốt, là cái lùi điểm tôi tơ họ.
Thì con cũng nghĩ như thầy á, con nghĩ có người chết thì con không có đi được, nhưng mà người đời hay là bạn đạo, nhiều khi bạn đạo mà hay là người đời nghĩ đến là sao không đi thăm người chết này kia, tại vì con thấy có những người bạn bệnh đó thầy, con đến cũng cạo gió hay làm này kia thì con trong khi con thiền thăm nhẹ lắm, đầu óc con không nghĩ gì hết, mà khi con giúp người đó xong rồi người đó về thì con nặng luôn cả mấy tuần con thiền mà không được, thành ra trong gia đình nó có vẻ không được vui.
Thì mình rước cái trượt, mình rước cái trượt đó. Rước cái trượt, cho nên cái đó con tránh ở nhà là mình thăm bằng phần hồn.
Dạ, đúng trực rồi, tiếp. Dạ.
Thay vì mình thăm cái xác chết, có nghĩa lý gì? Đã nói một đám ma. Đám ma, chứ không phải đám thánh đâu, đám ma. À, lúc nào cũng nói đám ma hết. Đó. Cho nên mình phải rước trượt, mà khi tới đó mình phải vô tận thương yêu người chết và mong rằng người chết được sớm giải thoát. Cái tâm mình vậy, thành ra mình phải rước cái nặng. Mà ở nhà mình tu, mình về nhiều người tu, về cả tháng nó mới nhẹ được.
Đúng.
Mà nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông nhiều lắm. Nhưng mà biết ở nhà cầu nguyện cho họ lại càng quý hơn. Và họ được sưởi ấm bằng cái niềm tin của chính mình. À, để đánh thức họ. Cái đó quý.
Con thì con không có đánh thăm, nhưng mà con thiền, con cầu nguyện cho người đó sớm.
Cũng được.
Giải thoát này kia thầy, chứ con không đến thăm thầy, con cũng bị trường hợp hư bệnh này kia, con hành lại thì không có được điều đặn.
Nhưng sau này con hành nhẹ rồi, con có dũng con mới đi được. Chứ bây giờ còn lâu thôi quá, cứ sợ bệnh đi bệnh lại đó, chính mình sợ thôi. Thì kỳ thật mà có cái tâm dũng chí hướng thượng và tận độ chúng sanh thì cái thân xác này có bỏ đâu, nghĩa là gì? Sao? Thì tự nhiên nó khác thường.
Thưa Thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình ta rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội đó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tăng ra. Mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay thượng đế làm việc thì người ta được sướng. Đó. Và tiếp tục làm việc.
Ở trên thầy, nó chết rồi ấy, còn đi đầu thai xuống khác. Trước khi đầu thai chỉ nhìn nghĩ phạt, ví dụ mình chết mình gặp cha, gặp mẹ, bà con, anh em đợi mình nhìn ra được không thầy?
Cái đó cũng phải coi cái tội trạng của con người. Nếu mà chị ở thế gian chị độc ác, chết là chị không mong gì gặp ai hết. Nếu ở thế gian chị là người tu, thì ngay ở thế gian chị cũng có thể gặp cha mẹ. Trong lúc chị thiền, trong lúc giấc mơ cũng gặp, mà không có gặp lâu. Đó. Rồi còn nếu mà tôi đợi tôi chết rồi tôi đi kiếm cha mẹ thì nó không có. Bởi vì tội nào nó vô cái hộp này hả? Nha không? Bây giờ tôi làm cái này nó vô tôi nó phải học qua qua. Mà đằng kia người ta học người ta đi trước rồi. À, còn nếu mình là người có hiếu ngay trong kiếm này mình có thể là cứu đi không tốt. Và tôi có pháp này thì chắc chắn phải làm được. Gặp ông bà, cha mẹ bên ngoài, bên nội. Mà gặp người khác, thì biết người nào đã có đâu, cầu xin. Hay là người nào còn bị nạn, cầu xin. Biết rằng, không có nhờ thầy mà nói. Mình phải thấy rõ sắc.
Người gia đình vô vi chết là xác chết mà không. Tâm hồn nó vẫn yên ổn và được tự do trong vòng 20 ngày thăm viếng tất cả những người già cả. Trong nhà cũng phải lại làm bữa cơm ăn uống thức như thường nhật. Nếu muốn làm cái bàn thờ càng tốt, thắp nhang cũng được không sao. Nhang là lửa để đánh đuổi những phần tọa tà sầm. Trong vòng 20 ngày chúng ta phải thay dọn những hình ảnh treo lên vách tường để tâm người tu tự nhớ, để chiếu tới người đêm đêm phải cầu nguyện cho người sống yêu thương tình đồng. Không ai chết hết, hồn vẫn còn. Tôi gặp rất nhiều luật nhân quả này có. Mình sống hiền lành chết sống ác ôn ích kỷ phải qua bên kỳ để cho mình tập tâm, không bằng cách này thì bằng cách nào. Chúng ta tu vô vi sáng suốt thấy như vậy, nói như vậy. Xa xưa có cái tập quán mất người đấy buồn quá, cúng lại kêu ráo hoài khóc hoài, nhưng mà người đâu có trở lại. Người theo cái luật định quá quá tiến qua cho luật nhân quả. Ta phải bình tâm, hướng thượng, tưởng đến người, để sự ấm người nơi chính xuống ấm áp hơn. Người có tu thì có duyên khác. Khi tu, thổ địa, thổ thần trong gia đình đều báo cáo hết. Đã biết trước hết, lúc chết phải đưa người đi đâu. Nó khác, thì tới cái chỗ yên ổn và tiếp tục tu học. Cho nên người tu vô vi. Cố gắng tu thôi, đừng phải lo cho người chết, người ta không có chết đâu. Nhớ người chúng ta càng tu nhiều hơn, càng thiền nhiều hơn, nó dễ có cơ hội tương ngộ. Lâu lâu nhận bao thấy được, là người về giúp đỡ cho gia đình, chứ người đâu có chết.
tao thấy được nên cung con trong hợp. Để tỏ tình thương nhớ vậy thôi. Nuôi con chó trong gia đình chết mà mình cũng có cảm tình là không gì phu thế trong gia đình. Nó phải có. Mà chúng ta có tu, cái thương nhớ của chúng ta là bằng điện. Tự được tốt hướng về người. Người sẽ vui và không có tội nặng hơn. Như trong lúc chưa thức mà chết tội nặng. Vì tội nặng là gì thì không biết, không sáng suốt, tức là tạo rồi. Mà người ta tu, ta nghe và băng giảng nhiều thường xuyên, tâm thức sáng suốt, đơn phần, lúc chết, dễ chỉ bảo hơn một thời gian ở trực tiếp. Cho nên chúng ta càng cầu siêu và càng nhẹ, càng có cơ hội học những bài nhẹ hơn, thì dễ thức tâm hơn. Phát tâm và được tín nhiệm. Chúng ta làm việc cho Thượng Đế, không phải làm việc cho chúng ta. Tâm chúng ta tưởng như vậy thì không có nuôi chấp thương và phục vụ mọi người như tình thương của Thượng Đế. Lúc nào dốc lòng phục vụ. Chúng ta biết rõ Thượng Đế rất thương con Ngài. Nếu chúng ta làm sai thì chính ta là người tự phạt, không ai phạt hết. Tôi mong rằng y hội sẽ tiếp tục thiền và tưởng nhớ công chuyện cao cả của chính mình được gia phóng. Thành thật cảm ơn quý vị.
Ngày 6 tháng 3, 95, làm người đến giai đoạn nào mới chết?
Thưa, làm người đến lúc hết hơi chuyển động trong xác mới thật sự là chết. Cho nên đông y sĩ thường chẩn đoán bằng hơi thở của xác thân bệnh nhân. Nếu mạch chuyển càng ngày càng yếu thì mạng mâu sẽ đóng cửa, sẽ không còn sự liên lạc giữa trời đất nữa. Người tu thiền cần luyện khí thì xác mới được yên, hồn mới tiến. Kể xác hồn ổn định tự minh xuyên, thức giác tu tâm chẳng cảm phiền, chết sống không thành một món nợ, chẳng còn mặn rộng lại càng yên.
Ngày 30 tháng 3, 95, bé nghĩ sao về những người không muốn chết?
Thưa, những người mang bệnh và không muốn chết là những người chưa thấu triệt được nguyên lý vô sanh. Khi thấu triệt được nguyên lý vô sanh bất diệt thì lúc nào cũng sẵn sàng với cuộc sống chết diệu luật nhân quả thì chẳng lo âu. Sống mà hiểu được chẳng lo âu, giải chấp pha mê tự giải sầu, không động yên lành trong giấc ngủ. Khi trời nuôi dưỡng thức chiều sâu.
Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt là phải chết. Thì hơi thở không có cái xác hoạt động thì tất cả những người xác thì chết. Chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói chí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi. Thần kinh hết làm việc rồi. Không có môi trường làm việc, nó phải ly khai. Đó phần hồn đã rời thế xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt. Mà mình làm xấu thì mình sẽ tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng. Mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhập hơn, khổ hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Dạ, kính thưa thầy, con câu hỏi do mẹ con bảo con phải hỏi thầy. Thì mẹ già con được 85 tuổi và ta đã tụng kinh con mỏi ăn chay được 3 năm nay rồi. Và qua đây bà gặp con cháu hẳn nguyện và như bà than phiền là đã quá già và muốn chết. Thì bà hỏi thầy, xin thầy cho biết là bà có thể từ nào bà chết được. thì bà đã mãn nguyện cuộc đời bà rồi. Giờ tôi biết chết ở Việt Nam hay chết ở Mỹ thì bà bảo con phải hỏi thầy những câu hỏi đó là
bà muốn chết là kêu bà hỏi lại. Bà biết bà đến đây trong cái lúc mà bà giáng sanh làm con người bà có biết trước được không? Không. Thì cái chết đi mà cũng không. Mà nếu bà thật sự tu mà giải thoát là thấy mình đi được, nắm chắc tình thế thế thì mới nói được cái ngày mình đi. Còn nếu mình không biết ngày đến thì chắc chắn cũng không biết ngày đi. Cho nên già rồi thì chuẩn bị hướng thiện. Cái sống mình có rồi, bây giờ mình chỉ thiếu có một cái chết thôi. Chứ không phải tôi muốn chết, không được. Cái luật tự nhiên sẽ đưa mình làm thiện, làm phước thì chết nhẹ và sẽ ở nơi tốt. Chứ đừng có dạy nếu tôi muốn chết cho rồi, tôi đầy đủ rồi, tôi muốn chết rồi, không có được. Phải làm thiện. Khi mình được an yên thì bây giờ mình phải làm thiện. Chúc con cháu rồi này kia cái nào mình làm thiện. Chứ đừng có nói chuyện là tôi muốn chết cho rồi, nó không được.
Thì bà đã tụng kinh con bỏ ăn cho trường 30 năm rồi thầy.
Bởi vì bà khẩu khai thần khí sáng báo kết quả gì hết. Kêu bà niệm Phật, giữ cái nguyên khí, bà sống là nhờ cái hơi. Nhưng mà cái hơi quá càng ngày càng xài như công tử xài bậy thế rồi. Rồi chết, rồi phần hồn tán loạn, không có phát triển. Khẩu khai thần khí tán, bà coi kinh để bà hiểu lý, và tâm bà thức, thì lúc bà chết bà mới được nhẹ nhàng. Nói cho bà biết cho đó. Thế đó là cái quan trọng, kêu bà niệm Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi, không phải đọc chi trên nhiều. Ta từ Nam Mô Di Đà Phật, ta khai thác ra ta mới hiểu được. Ta nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật, ta mới thuyết lý giảng đạo giúp đời được. Mình ôm cái lý của họ mà mình không hành, mình sao mình giảng được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai bạn muốn hỏi thầy, các bạn thầy cho biết ai về Việt Nam chết ở đây chết thì câu đó thầy nghĩ như thế nào?
Tùy duyên muốn ở đâu chết cũng tốt, không có cần phải về Việt Nam mới chết. Nhớ xứ của bà, quê hương của bà là bà xứ Phật. Bà đã kính nể Phật, bà đã tìm tụng kinh, bà ý bà muốn cho Phật biết bà sẽ về. Về xứ Phật thì về Việt Nam làm gì?
Dạ, thì bà mới nói Việt Nam là xứ Phật, còn Phật Nam bà không biết rồi.
Không phải đâu, về xứ Phật thì xứ Phật không có đất đây đâu, không phải xứ đất này đâu. Đất nó đất trắng, đất sạch, nó đâu đất này đâu, đất này dơ, cái này có dòi.
Thế thầy có nói là
nếu mà người tu thiền,
nếu là người tu thiền còn nếu thì không có tu thiền,
người không có tu thiền ở bơ vơ ra họ chỉ theo định luật rồi ta dẫn đi mất đấy.
Thế thầy, con muốn hỏi thầy trong trường hợp này không có gì vậy? Tại sao 25 người, hơn 25 người mà cái thần hồn nó vẫn còn nguyên vẹn với lại nó tức là vẫn còn làm cái hiện tượng trở về? Và coi như là phù hộ cho con như vậy thì cái phần hồn nó không...
Cái đó là con bị sai, bị thần kinh con sai.
Thế thì không
hợp như thế. Không phải, bị thần kinh con sai. Một thời gian tới đây là chỉ rồi con nghe thấy. Bây giờ nói không biết. Bởi vì khi mình chết rồi đó, tiếc. Cứ tiếc nhớ nó đó. Tiếc nhớ nó đó. Thì cái thần kinh của mình nó càng ngày càng mất quân bình rồi. Tới đó, trong cái tưởng nó có tưởng nó phát sinh ra. Ở bên Mỹ cũng mới chị một người cũng bị vậy nữa. Nó về nó nói giọng nít nữa. Mặt vậy mà nói giọng nít. À, rồi thấy cái thần kinh nó sai. Không phải tưởng tượng đó. Mà sửa rồi nó, bởi vì nó là thần đồng nó tới mà nó không ở được. Mà nó thần đồng nó có đi. Đầu tay của ngàn. Nó không phải đi theo phục vụ mình được. Cho nên cái may mắn của mình khác. Một cái nó phục vụ khác. Cho nên đừng có đặt cái vấn đề mê tín đó rồi làm sai cái khối thần kinh luôn.
Thế thầy không phải như vậy thì không phải là một người con mà tất cả những người trong gia đình đều thấy cái hiện tượng đó. Thì nếu mà một người con thì có thể nói là con bị cái thần kinh con bị đau đớn hoặc là bị sai này, nhưng mà tất cả những người trong gia đình đều thấy cái hiện tượng đó và hai cái đấy không được thì họ vẫn còn thấy cái từ đó, nên là cái trường hợp phù hộ thôi chứ không có phải là phá thức.
Nó là thần đồng, nó muốn đi luân hồi đi, nó muốn làm gì là thần đồng, nó là thần đồng.
Thầy nghĩ là chuyện không có.
Chuyện có, nếu mà người gia đình tưởng nó là nó có,
mọi người gia đình không được, cho nên người ta họ sợ lắm. Con nít mà chết á, họ không có thờ. Bởi vì kinh nghiệm nó đang đạt nhiều là vậy đó, họ bao giờ thờ. Con nít không bao giờ thờ. Có vợ, có chồng thành nhân rồi mới thờ. Còn chưa thành nhân không có thờ, thờ nó thành quỷ. Nó đi theo hoài à. Nó theo nó phù hộ, nói với người chúng nó thấy cầu cơ nó lên đi. Rồi nó tai hại tới cái thần kinh này chính này. Mà không thấy hình. Cầu cái gì có cái đấy, nhưng mà cái người đó, cái thời gian người ta tới đó, họ mới cầu được. Còn thời gian không có làm gì được.
Thì có cách nào làm cho linh hồn như vậy không? Tức là mình có thể làm sao để cho họ như vậy không?
Em có chưa? Em có chưa?
Dạ, em có chưa được không?
Ở nhà có thờ không?
Dạ, không có.
Có thờ là nghỉ rồi. Cái đó tôi có thì giờ tôi tới tôi làm để thay đèn.
Dạ. Dạ, thưa thầy, nhưng mà
em có chưa? Ở Mỹ cũng có một gia đình. Cái chị đó là chị con thằng em, chị gọi. Lỡ cái chết rồi. Chị ôm cái quần. Chị nhớ em quá, em về em ở. Cái tình đó nó vô sát chị á. Bắt được phần hồn như trên 11 năm. 11 năm trời mà nó ngủ với anh rể để con rồi này cái nở. Cái hồn tôi qua rồi cái thì nó thấy tôi chung với giường. Không dám gặp. Không dám gặp. Tôi kêu ra. Ra nói chuyện không dám, không có đánh được. Ngồi nói chuyện rồi cái nó nói. Tôi kêu phải đi vô nhà tôi mốt để đi theo coi thánh gì đâu. Nó hứa tự cắt nó không làm. Nó cũng tiếc cái xác đó. À, nó sanh ra mấy đứa con. Cũng là cái thằng đó mà ngủ với anh để nó mà không biết. Từ sau tôi đứng dưỡng trước kiến quan thánh nó quay nó như cái bụi vậy. Nhào xuống. Tỉnh lại thì dị nợ ra như bún gì. Đỡ là như bún gì. Không biết gì. Vì em dọn cái nhà, thấy cái máy lạnh, hỏi cái đó là cái gì lạ như là. Rồi ăn cơm cũng không biết ăn sao, tôi phải dạy nó nhai cách nào, gấp đồ ăn gấp thế nào. Rồi dẫn đứa con nào rồi nó nhớ, đứa con này con của tôi, mấy đứa kia không hả, tôi không có đẹp. Không có gì vậy. Sự thơ đó, rồi sau đó tới nhà, đứng ở trên cái hình của Quan Âm, tôi kêu gỡ liền. Gỡ liền cái nhập vô anh rể nó chửi tôi nữa. Chửi ghê lắm, nó nhập vô anh rể nó chửi mà. Chửi nhưng mà chửi vắng mặt. Rồi sau này cái tôi nói, cứ gì để nó chửi. Chửi rồi tôi điện thoại. Tôi phóng từ quan tới, rồi sau anh nó tỉnh, mắt nó bớt nọ. Nó tỉnh, tỉnh lại cái nghe dặn cái đó luôn để kiếm bộ vi gia đình an. Bây giờ nó chỉ mặt tốt. Thương lại mấy đứa con đó, tôi nhìn nhận mấy đứa là con. Để từ trong xác của chị mà chị nói tôi đâu có để đứa này, chỉ để đứa này thôi à. Rồi tôi đi luôn rồi mấy năm mà, tôi có đâu có đấy. 11 năm rồi, cho nên thôi làm nó về. Anh tin nó trong gia đình. Em nó đi. Sợ ở trong nhà. Tao không bao giờ thở. Cái thứ gì mà con biết mà chưa. Bây giờ nó chồng cũng hết thở. Người Việt Nam quá tư. Cái thở. Thần tinh nó hại mờ.
Chết rồi mà còn cái vong đi theo mình đó này. Nghĩ chuyện nó có ảnh hưởng gì tới khi mình ngồi thiền, cái chuyện thiền của mình không này?
Nếu mình cương quyết thiền thì mình cứu họ được. Cứu họ. Bởi vì luôn luôn mình cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ được siêu thăng tịnh độ thì mình cứu họ. Nhưng ngày hôm nay các bạn đi vào chỗ thiền cũng là cửu nguyện thất tổ, có tu mới chuyển đi đến đây tu. À, ông bà cha mẹ mình đã qua cái giới hành hạ rồi, đi tới chỗ tu, muốn con cháu tu nó mới đi tìm đường tu. Thì bên này mình muốn giải thoát, mình tưởng được cửu nguyện thất tổ thì mình cứu họ. Họ cũng đi tìm được minh sư bên kia hết thôi. Cái xã hội bên kia nó cũng giống với xã hội bên này, nó không có cái gì hết. Nhiều người không hiểu nếu ông lên xuống, tôi là cô Năm nè, tôi là cô Chín nè, sinh ra mắt hồn. Kỳ thật thì ở bên đó hỏi, ngồi một người trí thức mà đối chất gì đây trả lời cũng không có thông. Cái trình độ nó cũng lôi thôi nhiều lắm, chứ không phải là thiên liên là hẳn nhất đâu. Nhiều người nghe nhập xác rồi cứ quỳ lại sợ quá, không có gì hỏi tới nó thăng. Trả lời không được là thăng, hỏi đạo hỏi tới là thăng.
Ta chết thì về phần hồn, cái xác là bỏ là rác thôi, không có gì quan trọng hết á. Nó còn hồi thú như phần vậy chứ có gì đâu.
Dạ thưa, con có viết thơ về bệnh, gửi tiền về nhờ bác ca mộ mẹ con cho trở lại trên nền nhà. Nó đang làm ở bên bệnh.
Mình có cái tánh không minh bạch, không quán thông, rồi là đâm ra chấp, rồi trách người này người nọ, rồi sân ra thù hận. Không có sao hết, trong đâu cũng được, chết rồi mà không, cái hồn nó còn, nó để đầu thai lo gì nữa, đóng rác ra ăn chung gì đâu.
Dạ thưa mẹ, con được đầu thai.
Ừ, đầu thai năm mấy năm, lượt tới 30 năm rồi tôi mới đi rồi.
Kính thưa sư phụ, về sự chết của con người, thì trong địa ngục du ký ở hồi 42 và chương 233, thì được nói là khi người chết, hồn đi xuống địa ngục 7 ngày mới đi được một cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua một địa ngục, và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách Tôi Tầm Đạo số 4, thì thầy lại giảng khi người chết thì hồn còn phải ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối với người không tu, còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng?
Cái sự lưu luyến tình cảm của con người, cho nên khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu, nhớ nhung vô cùng, thì lưu luyến nó còn lưu luyến nó, nhưng cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á, thì tức khắc phải rời khỏi căn nhà đó. Chỗ thần chỗ địa phải dẫn đi liền, để ta học và là tiến hóa. Mà nếu nó đàng hoàng, thì nó được giữ những cuộc lễ chay của gia đình, những sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi, theo vô vi, người có tu vô vi 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con rồi đi, có tội thì thọ tội, còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa, có khói vô vi rước.
Trong giờ phút lâm trong mười mấy 20 ngày cả tháng chết không được, biết đường đâu đi. Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này, và cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Và chúng ta đang thực hành trong cuộc hành hương, học và tiến hóa vô cùng, không có giờ giấc ngừng nghỉ. Quý vị nói tôi nằm ở giường tôi già rồi tôi nghỉ, đâu có nghỉ được. Mạch huyết của quý vị không có lưu thông là tắc nghẽn liệt, đó là làm việc tiến hóa. Đòi cái sự ăn ngủ ý, tham sân si hỉ nộ ái ố dục toàn là bài học dẫn dắt cho chúng ta thức tâm để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Quý vị dòm để thức tâm, quý vị nghe để thức tâm, thích để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm, chu vi quý vị phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt, đó là phần hồn. Cho nên chúng ta chưa biết đường lối để đi. Bây giờ chúng ta tìm rõ cái đường lối khi chúng ta đến, đến bằng cách nào, rồi mới luận xét cái vấn đề đi. À, đứa con nít sanh ra ở đời, thấy nó nằm đó, nó sanh ra thì nó ngoa ngoa khóc rồi, không bằng lòng. Vì nó là tự do, nó là một cô tiên, nó là một tiên đồng, mà bị giáng thế, bị kẹt trong cái thể xác, không bao giờ thích. Rồi bây giờ chúng ta lớn rồi, làm ông nội bà ngoại rồi, đâu có ai muốn chết. Không bao giờ chúng ta muốn ra đi. Cơ đồ tôi đã xây dựng, tại sao tôi phải ra đi? Nhưng mà âm thầm cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi. Vạn sự khởi đầu bởi dứt không, chúng ta phải quy vừa quần với không mới được đúng luật trời. Đó, cho nên quý vị đã học hết. Lần lượt đây rồi quý vị phải ra đi. Không một người nào mà lưu lại đây được. Vì cơ tiến hóa không cho phép.
học hết lớp học rồi chúng ta phải từ giã ra đi và chúng ta tiến qua nữa. Cho nên những vị bô lão một ngày kia biết tu lập lại trật tự trở về gì? Tiến đông tiến nữa. Còn nếu không biết tu thì trong lận đận, trong giờ phút lâm chung, quý vị thấy giờ phút lâm chung nhiều vị mười mấy hai chục ngày cả tháng chết không được, biết đường đâu đi. Đó. Còn những tuổi trẻ nó lần lượt sẽ là những vị bô lão. Cái định luật nó như vậy. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ của thể xác này. Hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của cái hồn.
Thượng Đế chưa cho các bạn biết rằng giờ nào các bạn sẽ chết, thì để các bạn có sự hy vọng đó và tích tâm tự học. Nên tất cả chúng sanh không biết được ngày chết của chúng ta đâu, vì đâu có chết mà phải cho biết ngày chết. Đó, vì các bạn bỏ xác này, các bạn đi đến chỗ kia để học mà thôi. Cho nên Thượng Đế không cần thiết cho các bạn biết ngày chết. Chết của thể xác là đương nhiên, các bạn đi khỏi ra khỏi trường học này thì các bạn phải bước qua trường học khác. Cho nên người tu được nhiều người, tôi nghe trong tâm thức của mọi người nói rằng tôi tu thanh nhẹ xuất hồn để tôi biết cái ngày chết thì tôi lo lắng cho con cháu. Cái đó không có đúng đâu các bạn. Mỗi người đã và đang tiến và trở về với thực chất. Cho nên chúng ta tu đi và chúng ta thấy rằng chúng ta không còn chết nữa. Nếu còn chết thì Thượng Đế đã báo cho chúng ta rồi. Không. Vì các bạn bỏ trường hợp này, các bạn phải bước qua trường hợp kia. Thì các bạn bình tâm lo tu, càng ngày càng trở về với thực chất. Và lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về với quê hương xứ sở của chính các bạn. Quê hương đó là quê hương đời đời bất dịch, chứ không có phải quê hương tranh chấp eo hẹp nữa đâu.